trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, giày cao gót là món hàng thời trang không thể thiếu của nhiều chị em phụ nữ. Nhưng diện giày cao gót thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh mà không phải ai cũng biết. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu về đi giày cao gót sao cho an toàn. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tác hại của giày cao gót. Giày cao gót có thể dẫn tới đau lưng, biến dạng ngón chân và hạn chế khả năng sinh sản. Vậy làm thế nào để đi giày cao gót một cách an toàn? Đó là chọn giày làm bằng chất liệu thoáng khí, có tính năng co giãn tốt. Chúng ta không nên chọn những đôi giày cao gót quá chật hoặc là phần đế giày quá nhọn, quá dốc so với mũi giày, vì chúng sẽ không mang lại cho chúng ta cảm giác thăng bằng và dễ chịu khi vận động. Thậm chí chỉ cần một sơ suất nhỏ đi lại cũng có thể khiến cho chúng ta dễ dàng bị trẹo mắt cá chân. Khoa học đã chứng minh rằng một đôi giày có chiều cao từ 2-4cm và đường kính từ 3-5cm được xem là đạt mức lý tưởng để chúng ta có thể tự tin đặt đôi chân xinh xắn của mình. Và trong đó, nên dùng giày cao gót có quai hậu để giảm tối thiểu trọng lượng dồn về phía trước. Không nên đi giày cao gót xỏ ngón. Hạn chế tối đa việc sử dụng giày cao gót trên 5cm. Giảm thiểu thời gian mang giày cao gót, chỉ nên dùng trong những dịp đặc biệt như là dự tiệc, gặp gỡ các đối tác, tận dụng thời gian ngồi tại chỗ để tập thể dục các đầu ngón chân, kết hợp dùng kem massage xoa đều các ngón chân để giúp phục hồi, dùng kem Vaseline để làm mềm da. Thường xuyên tập thể dục cho các ngón chân bằng cách dùng ngón chân nhặt bút chì. Bài tập này không những làm tăng lượng máu lưu thông mà còn giúp cho ngón chân của chúng ta trở nên linh hoạt hơn. Kính thưa quý vị, giày cao gót luôn luôn là sự lựa chọn của các chị em phụ nữ. Thế nhưng giày cao gót nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe thể chất của chúng ta. Chính vì thế, hãy làm theo những lời khuyên tôi vừa trình bày trên để chúng ta có thể đi giày cao gót một cách an toàn và nâng cao đời sống sức khỏe của chính mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, hiện nay hội thánh còn sót lại của chúng ta ở thế gian này trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm là hội thánh năng động. Hiện nay chúng ta phải đối đầu với một thế giới chìm trong bóng đêm tăm tối và một thế giới mà nhiều người đã trao mình vào bàn tay của thần tượng và ở trong trận chiến đấu về tâm linh. Chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện ở dưới đất cũng như ở trên trời. Sau đó các dân tộc sẽ thừa nhận không có luật pháp nào hơn là luật pháp của thiên đàng. Tất cả chúng ta sẽ là một gia đình hiệp nhất, một gia đình hạnh phúc. Mọi người sẽ được mặc áo của sự ngợi khen và cảm tạ. Đây là chiếc áo công bình mà Đấng Cơ Đốc đã khoác cho chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận. Thưa quý ông bà chị em, lúc bây giờ mọi sinh vật trong sự đáng yêu vượt bậc sẽ dâng lên cho Chúa lời ca ngợi tôn thờ bằng tấm lòng tôn kính. Cả thế giới sẽ được tắm mình trong ánh sáng thánh khiết của thiên đàng. Chúng ta phải có cái nhìn về tương lai. Chúng ta phải có nhìn về thiên đàng hạnh phúc, đứng trước ngưỡng cửa của sự vĩnh cửu và nghe lời đón chào hòa nhã dành cho những ai sống trong cuộc đời gắn bó với Đấng Cơ Đốc, dành cho những ai chịu khổ vì Chúa. Đó là một đặc ân, đó là một điều vinh dự khi họ họp chung cùng với các thiên sứ, họ quăng mão triều với chân Chúa cứu thế và đồng thanh hô lớn như trong Khải Huyền đoạn 5 câu 12 và 13 đã viết: chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần phải được cứu chuộc. Mà muốn được cứu chuộc là nhờ điều gì? Là nhờ ân điển. Lúc bây giờ những người được cứu chuộc sẽ đến những người hướng dẫn để cảm ơn họ. Vì nhờ những người hướng dẫn này mà chúng ta được đến với Đấng Cứu Thế. Mọi người hiệp lại ngợi khen Chúa, Đấng đã chết để nhân loại có được cuộc sống của Ngài. Cuộc chiến đấu đã kết thúc, mọi nỗi khổ đau và xung đột đã chấm dứt. Bài ca chiến thắng vang lên khắp thiên đàng khi những người được chuộc đứng quanh ngai của Đức Chúa Trời. Mọi người lại tiếp tục hát giai điệu vui mừng đáng quý thai, đáng quý thai, là chiên con bị giết và sống lại là người chiến thắng. Tất cả chúng ta có bị thu hút theo nguồn cảm hứng của viễn cảnh này hay không? Tất cả chúng ta sẽ in hình ảnh này vào tâm trí của mình hay chăng? Thưa quý ông bà chị em, khi công việc cứu chuộc hoàn tất, nơi nào tội lỗi nhiều thì ân điển của Chúa phải càng tuôn đổ nhiều hơn. Chính địa cầu, mảnh đất mà Satan tuyên bố là của Satan, không chỉ được chuộc lại mà còn được tôn quý. Thế giới nhỏ bé của chúng ta dưới sự rủa xả của tội lỗi là một đốm đen bẩn trong cuộc tạo dựng đầy vinh hiển của Chúa, sẽ được tôn cao ở trên thế giới, trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Vì nơi đây con trời đã tạm trú cùng loài người, Ngài là vua vinh hiển, sinh sống, chịu khổ và chịu chết trên thập tự giá. Ngài sẽ làm mọi vật trở nên tươi mới. Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng và là Đức Chúa Trời của chúng. Khi trải qua mọi thế đại, khi những người được chuộc đi trong ánh sáng của Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa vì món quà không thể diễn tả, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là nghĩa của chữ Emmanuel. Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 1 ghi rằng: đoạn tôi thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Ngọn lửa thiêu diệt kẻ ác cũng là ngọn lửa tẩy sạch địa cầu. Mọi dấu vết của sự rủa xả đều bị quét sạch. Không có hồ lửa địa ngục cháy mãi trước mặt kẻ được chuộc, như một cảnh tượng khiếp sợ của tội lỗi. Thưa quý ông bà chị em, lửa sẽ giáng xuống và đốt một lần, tẩy diệt mọi kẻ ác. Thưa quý ông bà chị em, chỉ còn lại một điều để nhắc nhở chúng ta, đó là gì? Đó là đấng cứu chuộc sẽ vẫn mang lấy những dấu ấn của sự khổ hình. Vết thương trên đầu Ngài, bên hông Ngài, dấu đóng đinh ở trên đôi tai Ngài là dấu vết nhắc nhở đến những hành động độc ác mà tội lỗi đã gây ra trên đấng tạo hóa. Lời tiên tri phán, chúng ta hãy ngắm nhìn đấng Cơ Đốc trong sự vinh hiển, Habacuc đoạn 3 câu 4. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ tai Ngài, quyền năng Ngài giấu trong nơi đó. Tại nơi vết đâm xuyên hông Chúa, làm tuôn tràn dòng máu thấm đỏ để giúp cho loài người được đến gần với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có sự vinh hiển của đấng cứu chuộc, ở đó giấu quyền năng của Ngài, và những biểu hiện sự nhục nhã của Ngài lại trở thành niềm vinh dự cao nhất. Mãi mãi những thương tích trên đồi Gô-gô-tha sẽ bày tỏ quyền năng và sự ca ngợi Ngài. Cho nên thiên đàng, tức là Ê-đen, sẽ được tái tạo. Nhờ điều gì? Cũng nhờ ân điển. Trong sách Mi-chê đoạn 4 câu 8 viết rằng: còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi. Thưa quý vị, đã đến thời điểm mà những người thánh bao lâu nay nóng lòng chờ đợi. Kể từ khi lưỡi gươm sáng lòa chắn ngang lối vào Ê-đen mà Adam và Eva không vào được khi ông bà phạm tội, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được. Điều này được ghi rõ ràng trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 14. Nghĩa là từ lúc ban đầu, địa cầu được Chúa trao cho loài người cai quản, loài người quản trị. Nhưng mà vì loài người đã không nghe lời Chúa, chữ Chúa trong danh từ Hán Việt nghĩa là chủ, chủ của cả vũ trụ này, nên Satan là kẻ thù đã chiếm lấy quyền thể trị của trái đất quá lâu. Nhưng nhờ kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời mà địa cầu chúng ta đã giành lại được. Tất cả những gì bị hư hoại do tội lỗi lúc này được phục hồi. Vì Đức Giê-hô-va, tức là Đức Chúa Trời, đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở, trong sách Ê-sai đoạn 45 câu 18. Mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời khi tạo dựng trái đất đã được thực hiện khi nó được làm nơi ở đời đời cho những người được chuộc. Trong Thi Thiên đoạn 37 câu 29 viết rằng người công bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời. Thưa quý vị, chúng ta được khoác chiếc áo công bình, được Chúa coi chúng ta là người công bình, chắc chắn chúng ta sẽ nhận đất ở thiên đàng và sẽ ở trong thiên đàng cho đến đời đời. Trong Kinh Thánh, nơi ở của người được cứu chuộc gọi là quê hương. Mà trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 14 với câu 16 đã khẳng định cho chúng ta biết Đấng chăn chiên thiên thượng dẫn dắt bầy chiên đến nơi nguồn nước sự sống. Cây sự sống ra trái mỗi tháng và lá của cây được các dân sử dụng. Có dòng nước chảy không dứt, trong như pha lê, và bên cạnh đó là hàng cây phủ bóng mát trên những con đường sắm sẵn cho người được chuộc. Ở đó có những cánh đồng bạc ngàn, những ngọn đồi xinh đẹp, những ngọn núi Chúa dựng cao chót vót. Trên những cánh đồng êm ả bên cạnh dòng nước sự sống, dân sự Đức Chúa Trời là khách bộ hành. Những người đã lang thang quá lâu sẽ tìm được một chỗ ở, một ngôi nhà hạnh phúc cho mình. Trong bầu không khí của thiên đàng không có sự hiện hữu của sự khổ đau, không có nước mắt tuôn rơi, không còn những đoàn người đưa tang vì xa vắng những người thân của mình, không còn dấu vết của sự chết chóc nữa. Ê-sai đoạn 33 câu 24 viết rằng sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Thưa quý ông bà chị em, vậy là Đức Chúa Trời đã ở cùng chúng ta để chúng ta có được sự hạnh phúc vững bền. Thưa quý vị, có một Jerusalem mới, thủ đô của địa cầu vinh hiển. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miệng vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời phán: ta sẽ vui vì Jerusalem, ta sẽ mừng vì dân ta. Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài ngươi, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta và là Đức Chúa Trời của chúng. Trong thành phố của Đức Chúa Trời, ở đó không có ban đêm. Những ai cần và muốn ngủ nghỉ ở đó sẽ không có sự mệt mỏi khi làm theo ý Chúa hay chán ngán dâng lời ngợi khen Ngài. Chúng ta sẽ cảm thấy sự mát mẻ của buổi sáng và cứ tiếp tục như vậy và không hề có sự khép lại bằng bóng đêm. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 5 cho biết rằng chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho. Ánh sáng mặt trời sẽ được thay thế bằng ánh sáng rực rỡ, không làm chói mắt, không làm nóng nực. Ánh sáng không hề phai nhạt của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và chiên con tràn ngập thành thánh. Những người được chuộc mãi mãi đi trong ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng của mặt trời. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 22 viết rằng: ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thưa quý vị, nghĩa là dân của Đức Chúa Trời sẽ được đặt ân trò chuyện cởi mở với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Một Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 12 viết rằng: ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Như vậy, qua một cái gương chúng ta ngắm xem hình ảnh của Chúa phản chiếu qua các công trình ở trong thiên nhiên và qua cách mà Chúa cư xử với con người. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt và không có lớp màn mờ nào ngăn ở giữa. Chúng ta sẽ đứng bên Ngài và ngắm nhìn sự vinh hiển trên mặt Ngài. Đây là điều ơn phước cho tất cả chúng ta. Mỗi người chúng ta có một niềm vui vì chúng ta được cứu chuộc tại thiên đàng. Những người được chuộc là những cư dân ở thiên đàng sẽ tìm thấy và hiểu được bài thực hành chân thật nhất, ngọt ngào nhất về tình yêu. Họ hiểu được sự cảm thông do chính Đức Chúa Trời gieo vào lòng họ. Mũi thương giao trong sáng với những người thánh một cuộc sống xã hội hòa hợp với các thiên sứ đầy ơn và với những người trung tín của mọi thời đại. Đó là những người giặt áo mình nên trắng nhờ huyết chiên con và múa dây ràng buộc thiêng liêng để kết chặt cả nhà trên trời và dưới đất, như trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 câu 15. Những điều này tạo nên niềm vui cho tất cả những người được chuộc. Ở thiên đàng, tâm trí người được chuộc sống mãi trong niềm vui không hề phai tàn khi họ nghĩ đến những điều kỳ diệu của quyền năng sáng tạo, về sự mầu nhiệm của tình yêu cứu chuộc. Sẽ không có một kẻ thù độc ác lừa dối nào dụ dỗ họ quên đi Đức Chúa Trời. Mọi tài năng của mọi người sẽ được phát triển, mọi khả năng sẽ được nâng cao. Nhu cầu về kiến thức sẽ không làm tâm trí họ mệt mỏi hay cạn kiệt sức lực bởi sự cố gắng tranh đấu với người khác. Ở nơi đó, sự nghiệp cao quý nhất được đưa lên trước. Những nguyện vọng cao thượng nhất sẽ đạt đến. Những hoài bão cao nhất sẽ được thực hiện. Ở đó vẫn xuất hiện những đỉnh cao mới để chinh phục, những kỳ quan mới để chiêm ngưỡng, những chân lý mới cần được tiếp thu, những mục tiêu mới nhằm phát huy năng lực của trí tuệ, tinh thần và thể chất. Mọi kho báu trong vũ trụ sẽ được bày ra cho những người được chuộc nghiên cứu, được giải thoát khỏi sự chết. Những người được chuộc cất cánh bay mà không mệt mỏi vào các thế giới xa xôi. Đó là các thế giới đã xúc động, đau buồn khi nhìn cảnh loài người chịu đau khổ, và họ đã reo vang bài ca vui mừng khi nghe tin con người được cứu chuộc. Bằng niềm vui khó tả, con cái của địa cầu sẽ bước vào một thế giới vui vẻ và khôn ngoan của những con người không sa ngã. Họ chia sẻ kho tàng kiến thức và sự hiểu biết đạt được từ đời này qua đời kia trong sự suy tính do chính bàn tay Đức Chúa Trời tạo nên. Mọi vật thật rõ ràng trong mắt họ. Họ nhìn chăm vào sự sáng chói của tạo vật, mặt trời, các vì sao, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt thứ tự xoay quanh ngai của Đức Chúa Trời. Bên trên tất cả mọi vật, từ vật nhỏ nhất cho đến các vật lớn nhất, đều viết tên đấng tạo hóa. Và trong mọi vật, sự giàu có của quyền năng Chúa đều được bày tỏ một cách rõ ràng. Những năm tháng nơi cõi đời đời, tức là thiên đàng, khi những năm tháng trôi đi, sẽ đem lại cho chúng ta những điều phong phú hơn và vẫn tiếp tục bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời và của Đấng Cơ Đốc. Khi chúng ta được phát triển kiến thức, thì tình yêu, lòng tôn kính và niềm vui sẽ được tăng lên. Con người càng hiểu biết về Chúa bao nhiêu, họ càng ngưỡng mộ bản tánh khiêm nhường, những bản tánh cao quý của Ngài bấy nhiêu. Khi Đức Chúa Giêsu mở ra trước mắt họ sự giàu có của ơn cứu chuộc và thắng lợi đáng ngạc nhiên trong cuộc đấu tranh thiện và ác với Satan, tấm lòng của những người được chuộc sẽ xúc động. Càng thành tâm tôn kính Chúa và càng vui mừng, họ khải đàn hạt bằng vàng. Hàng triệu triệu giọng hát sẽ họp lại, làm cho bài hợp sướng ca ngợi Chúa vang to hơn bất kỳ lúc nào. Trong Khải Huyền đoạn 5 câu 13 viết như sau. Kinh Thánh viết: Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi, cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Thiện và ác, cuộc chiến đấu khốc liệt đã kết thúc. Tội lỗi và tội nhân bị tiêu diệt không còn nữa. Toàn thể vũ trụ đều trong sạch. Chỉ có nhịp đập của sự hòa hợp và niềm vui xuyên khắp mọi loài. Từ nơi đấng tạo hóa nên muôn loài, sự sống, sự sáng và niềm vui tuôn tràn khắp cả không gian bao la. Từ viên hạt nguyên tử, nơ trong electron nhỏ nhất, cho đến thế giới rộng khắp nhất, mọi tạo vật qua nét đẹp không thể che giấu được cùng với niềm vui trọn vẹn, đều bày tỏ một điều quan trọng: Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Tạ ơn Chúa, nhờ tình yêu thương vô đối của Ngài mà tất cả chúng ta có mặt ở trong thiên đàng. Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng thiên con được ngợi khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.